Tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta làm lễ niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ở trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ở trên đảnh núi không liền hoặc nơi hư không, ngỡ nơi còn bãi đất liền hoặc gan châu quận, ngỡ trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chớ già xoa càng tha bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây. Xin thân hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị ngồi xuống. Lần trước chúng ta đang nói đến cái bốn cái chi phần của sở hữu hỷ. Thì thứ nhất là về phận sự, thì cái sở hữu hỷ này đó là nó chuyên bắt những cái cảnh khả ái khả hỷ. Đây là cái đối tượng. Đối tượng này còn gọi là cảnh, hoặc là gọi là cảnh trần. Thì như vậy đây là các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi mà cái thân này nè, nó bắt cái đối tượng, bắt cái đối tượng này, cái đối tượng này nó khả ái khả hỷ. Thì khi cái thân nó bắt đây á thì nó là lạc. Nhưng mà khi cái ý nó bắt cái đối tượng mà khả ái khả hỷ này đây thì nó chính là hỷ. Cái này là do ý xúc, do cái ý xúc đây, đây do thân xúc. Cho nên hỷ nó thuộc về tâm mà lạc nó thuộc về thân. Thì như vậy khi mà cái phận sự nó, cái này là trước chúng ta học rồi, đây là chỉ lặp lại thôi. Cái khi mà nó bắt được cái cảnh khả ái khả hỷ á, thì đó là cái công việc của cái sở hữu hỷ, là nó làm cái công việc đó. Cái khi mà nó tiếp xúc như vậy, cái ý xúc phát sanh, thì cái hỷ nó chuyên bắt cảnh khả ái khả hỷ. Và rồi đó, khi mà nó bắt cảnh khả ái khả hỷ này đó, thì nó sẽ khai thác những cái khía cạnh mà nó cho là tốt đẹp của cái khả ái khả hỷ này để mà nó thọ hưởng. Thì cái thành tựu của cái sở hữu hỷ này đó là nó có một cái sự vui mừng, có một cái sự khoan khoái ở trong tâm, mà nó biểu hiện ra thân bằng cái nét mặt rạng rỡ, bằng cái nụ cười, bằng một cái thái độ rất là hân hoan. thì cái đó là cái phận sự của nó. Xin lỗi, cái đó là cái thành tựu của nó. Bây giờ mình nói tới cái nhân gần. Cái nhân gần của nó đó là cái thân, tâm đều là thanh tịnh hết. Cái thân mà nó thanh tịnh có nghĩa là cái thân nó không có bị đau bệnh, tức là cái thân này nó được bình an, nó ở trong cái trạng thái sức khỏe tốt, sức khỏe không có vấn đề gì, thì gọi là cái thân nó ở trong cái trạng thái thanh tịnh, nó không bị động, nó không bị một cái trở ngại nào về thân làm cho nó phải thọ khổ cả. Còn tâm thanh tịnh á, là tâm ở trong cái trạng thái xả, tâm nó không bị chao động. Như chúng ta biết rồi đó, là nó như là cái quả lắc. Nếu nó đưa lên cái cực này hay nó đưa lên cái cực kia thì tâm nó ở trong cái trạng thái dao động, thì như vậy là nó bất ổn. Nhưng nếu nó ở trong trạng thái xả thì đó là cái tâm nó ở trong cái trạng thái bình yên, trạng thái thanh tịnh. Thì chỉ khi nào cái thân tâm nó an tịnh á, thì cái hỷ nó mới phát sanh. Đó là cái nhân gần của hỷ. Như vậy thì cái tâm mà nó không có bị một cái trạng thái phiền não dối loạn đó, thì trong cái Di Diệu Pháp có giải thích thế này, là nó không gặp một trong năm điều tổn giảm. Thật ra là rút lại còn năm, chứ còn trong cái đời sống thì nó rất nhiều cái yếu tố để mà nó làm cho cái tâm của mình nó ở cái trạng thái bất an. Nhưng mà nếu như rút gọn lại thì tâm mình mà nó không gặp một trong năm cái trạng thái này thì có thể là nó được bình an. Cái thứ nhất là nó không gặp một cái sự suy sụp về tài sản. Tức là trong cái đời sống mà về cái mặt kinh tế gia đình của mình mà nó ổn thỏa, thì cái đó là nó giúp cho cái tâm của mình đó, nó được yên ổn. Cái thứ hai là nó không bị tổn giảm về thân tộc. Tức là trong cái họ hàng, trong cái thân quyến mình á, không có ai bị chết, hoặc là không có ai đó bị những cái tai nạn thế này thế nọ, thì cái tâm nó được yên ổn. Cái thứ ba là bản thân mình hoặc là cái người thân của mình không có bị tật bệnh, thì nó cũng giúp cho cái tâm yên ổn. Cái thứ tư là nó không có hư hoại về giới. Tức là cái người đã thọ giới, biết giữ giới, trì giới, thì như vậy là cái tâm yên ổn. Người cư sĩ chúng ta thì giữ được năm giới, mà nếu năm giới đó chúng ta đi từ cái giới thô cho tới giới tế mà chúng ta giữ gìn được, thì cái đời sống của thế gian của chúng ta được yên vui. Nhiều người cũng không biết là mình phải tìm hạnh phúc ở đâu, tìm hạnh phúc như thế nào, thì xin thưa rằng Đức Phật dạy cái người cư sĩ giữ ngũ giới, mà cái ngũ giới này giữ từ cái thô cho đến cái tế. Cái này nếu mà có dịp thì chúng ta đọc thêm sách, hoặc là chúng ta có cái sự thảo luận để cho quý vị hiểu nhiều về cái ngũ giới mà thuộc về tế. Ngũ giới thuộc về thô thì ai cũng biết hết, nhưng mà chính những cái tế đó chúng ta vi phạm mà chúng ta không biết. Mà nếu chúng ta phạm những cái giới tế đó thì nó cũng là một cái nguyên nhân để nó đưa đến cái sự bất an, cái sự lo âu, cái sự khổ sở trong cái đời sống của chúng ta. Hoặc là nó có một cái sự hư hoại về mặt tri kiến. Thì cái này là chúng ta hiểu nhiều rồi, tức là khi chúng ta hiểu lệch một cái gì đó mà mình gọi là cái tà kiến. Cái sự hiểu biết của mình á, về sự vận hành của các pháp không đúng đắn. Mình không có hiểu đúng như pháp mà nó có, mà mình hiểu theo cái sự hiểu của mình thì nó phải có cái sự lệch lạc. Và khi mình hiểu lệch lạc như vậy á, thì nó làm cho những cái ý của mình, cái khẩu của mình và cái hành của mình á, phát sanh ra nó sai lệch, thì cái đó nó tạo nên cái quả khổ đau. Cho nên là pháp Phật sẽ giúp cho chúng ta đó sống được một cái đời sống ở thế gian này yên ổn. Và từ cái yên ổn đó, nó sẽ làm cái bàn phóng để chúng ta có thể rèn luyện cái tâm của mình, nâng cái tâm của mình lên những cái tầng cấp cao hơn. Chúng ta đi từ cái chỗ mà cái tâm luôn luôn nó ở trong một cái trạng thái phóng dật, bởi vì những cái pháp bất thiện nó là một cái quỷ ban thường trực, nó hoạt động ở trong tâm, cho nên là nó phóng dật. Thì chúng ta đi từ từ cái trạng thái phóng dật này nè, chúng ta đi đến cái sự yên ổn, là những cái pháp thiện nó sẽ được phát sanh. Nếu chúng ta biết giữ giới, nhất là những cái giới tế, nếu chúng ta học để chúng ta hiểu biết và chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành của các pháp đúng như nó diễn ra, thì chúng ta biết cái cách để chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý cái vấn đề. Bởi vì á, như tôi nói là bao giờ cũng vậy đó, khi mà những cái pháp bất thiện này nó phát sanh á, thì cái đối tượng này nè, cái tâm mình nó luôn luôn á, nó hướng về cái đối tượng. Nếu mà nó chín mắt á, thì nó cứ ôm cái đối tượng, nó khư khư, nó giữ trong lòng. Nhưng mà nếu như á, mà nó không vừa lòng cái đối tượng á, thì trong cái ý này, trong cái lời nè, trong cái khẩu nè, nó phóng đến cái đối tượng, nó hủy hoại cái đối tượng, như mình phóng những cái lưỡi dao găm, thì cả hai cái nó không rứt ra được, nó không rứt ra được. Và nó không thấy rằng cái pháp nó vận hành á, mà nó làm cho mình điên đảo, cái pháp đó nó ở trong tâm của mình. Và mình cứ luôn luôn đó, mình nghĩ tới á, là cái đối tượng này, tôi phải có cái người này nè, tôi mới được bình yên. Tôi phải hủy hoại cái vật cản này đây nè, cái người mà làm chướng ngại đây nè, cái sự vật làm chướng ngại nè, thì tôi mới thông qua con đường của tôi đi. Chính vì cái suy nghĩ đó mà nó làm cho mình điên đảo, nó làm cho mình không thể bình yên được. Và tất cả chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, nếu chúng ta không được cái Phật Pháp hộ trì cho chúng ta, chúng ta không biết đến cái giáo pháp, thì chúng ta cứ vô minh như vậy. Lúc nào cũng là cái cảnh trần này nè, nó làm cho chúng ta phải điên đảo, nó quấy rối chúng ta. Bởi vì sao? Vì chúng ta đó là bị coi như là cái sự hiểu biết của mình á, nó lệch lạc, nó bị hư hoại về cái tri kiến của mình. Mình không biết chính xác cái vận hành của như thế nào để mình điều phục nó. Khi mình khổ đau, mình chỉ biết mình khổ đau thôi, và mình rên rỉ vì những cái khổ đau của mình. Khi mình mất mát cái gì đó, mình cảm thấy bị thiệt thòi, và mình cứ rai rứt về cái sự thiệt thòi đó hoài. Mình cứ than thở hoài, mình cứ nỉ non hoài, mình không biết làm sao để mà mình phục hồi lại cái sự an vui trong tâm của mình. Và bởi vì sao? Là vì mình luôn luôn mình gắn chặt trong cái đối tượng này, dính mắc vào trong cái đối tượng này. Cho nên nó mất đi rồi là một cái sự hẳn, một cái trạng thái hẳn, một cái lỗ hổng không có bù đắp được trong đời mình. Và cái lỗ hổng đó, mình ôm cái lỗ hổng đó như một cái nỗi đau ngàn đời. Nhưng mình không biết rằng cái nỗi đau đó không phải nó nằm trong cái đối tượng này, không phải cái đối tượng này nó trở về, không phải cái tài sản này nó phục hồi lại, không phải cái con người xưa nó trở lại như những ngày ban đầu. Nó không phải như vậy. Những cái pháp gì nó đã đi qua là nó đi qua. Cái phút giây mà nó có mặt á, là một cái phút giây duy nhất, nó không có trở lại một lần thứ hai. Còn nếu nó trạng lại, nó trở lại một lần thứ hai, thì cái sự hiện diện lần thứ hai của nó đã khác cái lần thứ nhất. Nhưng vì cái sở hữu tưởng của mình á, mình kẹp chặt nó lại, và mình biến nó thành cái mà mình mong muốn. Và cái khổ đau nó phát sinh, cái bất an nó phát sinh từ trong cái chỗ đó. Cho nên cái đời sống thế gian, tại sao chúng ta không yên vui? Vì thứ nhất á, trong cái ngũ giới á, là về cái giới tế á, mình không hiểu rõ. Cái thứ hai nữa là cái sự hiểu biết của mình về sự vận hành của các pháp trong thân, ở trong tâm, hay nói rõ ràng hơn á, thì sự vận hành của ngũ uẩn á, mình không có nắm biết được, mình không có hiểu rõ cái sự vận hành đó. Và chính đó nó làm cho mình đó, cái tâm mình bất an, cái khổ đau, thì cái hỷ nó không thể phát sanh được. Còn nếu mà hỷ phát sanh đó, thì như lần trước tôi nói đó, thì thường cái hỷ của cái pháp bất thiện này nó phát sanh nhiều hơn, nó chiếm lĩnh cái đời sống nhiều hơn. Và vì vậy đó là chúng ta luôn luôn ở trong hai cái trạng thái mà nó cứ di chuyển qua lại. Nếu chúng ta thọ hỷ không được, nếu chúng ta thọ lạc không được, thì chúng ta bất ổn. Và chúng ta thấy cái thọ lạc, cái thọ hỷ này là tất cả cái nguồn hạnh phúc ở đời. thọ lạc và thọ hỷ. Nếu chúng ta nói hạnh phúc thì điều đó đúng, không có sai. Nhưng mà cái hạnh phúc này nó nằm ở đâu? Quý vị nhìn đây, nó nằm trong cái cõi dục này đây. Nếu mà chúng ta gọi cái người đời, chúng ta gọi là cái người đó tốt, cái người đó đàng hoàng, cái người đó sống có đạo đức, thì như vậy có nghĩa là cái pháp thiện ở trong tâm của người đó, đó nó phát sanh nhiều hơn là pháp bất thiện. Thì như vậy cái hỷ thiện của người đó, người đã được sống an vui, thì cái hỷ thiện của người đó nhiều hơn là cái hỷ tham. Nhưng mà có những người họ cũng sống, họ cũng thọ hưởng cái lạc và cái hỷ, nhưng mà cái lạc hỷ của họ đó nó nằm trong đó, cái pháp bất thiện này nhiều hơn, cho nên những cái khổ đau của họ cũng sẽ nhiều hơn. Và khi mình tu tập là mình biết mình á, nâng cao cái hỷ với cái lạc của mình lên, mình rời bỏ cái hỷ lạc nào mà nó phát sanh trong chốc lát, mà Đức Phật gọi rằng cái hỷ lạc đó là cái vị ngọt của cái dục. Và như lần trước tôi có giảng cho quý vị đó, thì cái vị ngọt này này là nó nguy hiểm, bốc cháy. Nó nguy hiểm ở chỗ nào? Nó vô thường, nó sinh lên rồi là nó mất. Nhưng mà vì sao? Vì chúng sanh nó cõi dục này nè, ai cũng ưa thọ dục hết, không trừ một ai hết, không loại trừ ra. Đó là cái khuynh hướng tự nhiên, không thoát khỏi. Nhưng mà khi mình, trong kinh nó nói là cái khi mình thọ hưởng cái hỷ lạc này đó, thì giống như mình để cái lưỡi mà mình liếm mật trên cái lưỡi dao bén này. Khi nó đứt, nó chảy máu, thì tức là mình đang thọ khổ và thọ ưu. Nhưng mà mình vẫn ưa liếm mật, bởi cái đời sống mình thích cái mật ngọt. Thì Đức Phật là người dẫn dắt mình ra khỏi cái cảnh phải liếm mật trên cái lưỡi dao bén, là dẫn dắt cho mình á, ra khỏi cái sự thọ hưởng về dục lạc trong cái cõi dục giới này. Bởi vì chúng ta có cái hỷ đây, có cái lạc, lần trước tôi đã chỉ cho quý vị thấy rồi đó. Cái nút thứ 4 này, nó là lạc đây. Đây là pháp hỷ đây, sở hữu hỷ đây. Thì cái hỷ lạc khi mà chúng ta tu tập để chúng ta thoát khỏi cái hỷ lạc của cái dục giới, hoặc là để nâng cao nó lên, và đi dần tới cái chuyện mà chúng ta là đi tới một cái sự mà bình yên, một cái sự an lạc mà nó hoàn toàn, nó thoát ra khỏi cái dục giới, cái sắc giới và cái vô sắc giới, thì cái đó là cái tột đỉnh của cái hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này nó gọi là một cái hạnh phúc tối thượng. Bởi vì cái khi ấy thì chính chúng ta là cái người đó chinh phục được cái đối tượng này. Vì chúng ta nắm rõ cái sự vận hành của những cái đối tượng này, chúng ta nắm rõ những cái hoạt động khi mà nó tiếp xúc lẫn nhau này nè, chúng ta điều phục nó được. Thì như vậy là chúng ta đang nâng cấp cái sự suy nghĩ của mình. Hay nói một cách khác, chúng ta đang thanh lọc tâm mình. Hay nói theo cái ngôn từ mà chúng ta đang học về cái các cái cảm thọ đây, là chúng ta đang thanh lọc cái cảm thọ chúng ta. Thanh lọc cái cảm thọ đó để cho cái hỷ và cái lạc này nè, nó được thanh cao, nó được tiến tới cái hạnh phúc tối thượng. Và khi đó tâm chúng ta mới có thể bắt được cái cảnh Niết Bàn, là cái một cái cảnh mà nó hoàn toàn, nó thanh tịnh, nó trong sạch. Và cái hạnh phúc tối thượng nó nằm trong tay những cái bậc đã chứng đắc. Còn nếu không, chúng ta sẽ quẩn quanh ở trong cái cõi dục này. Và nó khủng khiếp cho đến đợi đó, cái khi mình chết rồi đó, nó vẫn quẩn quanh để nó đòi phải được thọ lạc và thọ hỷ. Nhưng mà làm sao thọ được? Và vì vậy đó mà nó thọ khổ và thọ ưu. Tất cả những người không siêu được cứ phải lang thang ở trong cái cõi dục này, người ta gọi là cái hình ma bóng quế, cứ quanh quẩn ở trong nhà, quanh quẩn ở trong cơ quan, bám víu theo những cái đối tượng mà mà mình thù hận, bám víu theo những cái đối tượng mà mình quá khăng khít yêu thương, để rồi để chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái ưu và cái khổ. Và như nếu mà nó tích lũy nữa thì đi đến hành động. Và cái hành động đó, hành động mà trả thù đó, cái hành động mà xâm nhập vào để chiếm lĩnh cái người mình yêu thương đó, thì cái đó nó chỉ gieo thêm những cái khổ đau nặng nề, và rồi nó trầm luân xuống cái phần thấp hơn nữa, sẽ không còn được đi lang thang như vậy nữa, mà sẽ phải rơi vào trong cái cảnh thối, nó tối tăm, nó mù mịt hơn, nó sẽ đọa vào những cái tầng cấp của địa ngục. Cho nên ngay khi mình còn sống, mình phải hiểu cái thọ lạc thọ hỷ trong thế gian này là gì, là vô thường. Nó có đó rồi nó mất đó. Hạnh phúc như một cái bong bóng, nó một cái ảo ảnh. Cái hỷ lạc và phát sinh này nó chỉ phát sinh trong một sát na thôi, nhưng cái dư chấn nó để lại đó, nó làm cho mình cứ bám víu vào trong đó. Chính cái sự bám víu đó nó làm nên cái khổ đau triền miên. Quý vị cứ nhớ lại đi, hồi nhỏ mà má mình cho mình ăn cái món gì mình thích đó, mình thấy nó ngon. Chứ bây giờ mình có tiền có bạc rồi, mình làm rồi mà mình mua cái món rồi ăn, mình cũng không thấy ngon bằng cái hồi đó. Cái thọ lạc nó nhớ đến như vậy. Đó là cái thọ lạc ở trong cái lưỡi của mình thôi, mà nó nhớ dây đến như vậy. Cho nên mới nói là cái người chết đó, ăn bằng cái sở hữu tưởng đó vậy. Là vì nó nhớ lại, nó được hưởng như vậy và nó mong muốn được hưởng như vậy. Nhưng mà có hưởng được đâu. Hồi đó quý vị, hồi nhỏ nghe mì nó gõ cốc 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 vậy nè, à, mà xin được mấy cắt bạc mà ra ăn cái tô hành thánh nó ngon không thể tưởng được. Bây giờ quý vị có thể kêu 100 tô hành thánh một lần nữa, tiệm nào ngon nhất mà nấu hành thánh thì mình có thể tới ăn được. Nhưng mà quý vị sẽ cảm thấy rằng hình như nó không ngon như vậy. Quý vị thấy không? Quý vị cái thọ lạc mà nó nhớ. Cho nên nếu khi mình hiểu, mình hiểu là cái thọ lạc nó phát sinh trong cái thời điểm đó rồi nó biến mất, đừng trì níu nó lại. Cái sự trì níu đó về nhiều cái đối tượng, nó tích lũy, nó làm cho mình á cứ bám víu vô. Và vì vậy khi cái thân xác này nó hoại rồi, nó đâu còn ăn được nữa đâu, nó đâu có uống được đâu, nó đang tan rã trong cái lòng nhà mồ mà. Thậm chí nó tan rã dưới biển, nó tan rã trong những cái khe núi. Vậy mà nó vẫn tưởng nhớ đến, nó vẫn cảm thấy đói, nó bị bệnh trầm kha chết, đau ở trong người, đau dữ dội lắm. Hoặc là bị một cái tai nạn gì nó làm cho một cái âm, cảm thấy một sự đau đớn khủng khiếp rồi không còn biết gì nữa, thì cái đau nó mang theo suốt kiếp. Thậm chí mà không giải tỏa được cái đau đó, nó tái sanh trong nhiều đời đó, nó vẫn đau ở đâu đó không chữa được. Vì vậy thấy cái tưởng nhớ nó ghê gớm đến như vậy không? Cho nên khi mình mà mình thấy những cái trạng thái cảm thọ này đó, thì cái khi trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cái hỷ hay cái lạc nó phát sinh, thì mình chỉ nên biết hỷ lạc phát sanh rồi thôi, buông tay cho nó đi. Bởi vì thật sự nó đã đi rồi. Mà cái hiểm nghèo ở chỗ là mình níu giữ nó lại trong cái suy nghĩ của mình. Và chính vì cái lẽ đó không siêu thoát. Ngay trong đời này khi còn sống vẫn bám vào trong đó. Để mà yêu, để mà thù hận, để mà mong muốn thọ hưởng, để mà mong muốn nó dày đạp. Bởi vì quý vị có nhớ khi tôi giảng cái tâm sân đó, tôi có nói vậy nè, ngay cả trong cái sân hận đó mà người ta chà đạp được cái đối tượng, nó có cái sự hả hê, nó là cái vị ngọt của sân hận. Và chính vì vậy mà người ta cứ muốn là phải dập nát cái đối tượng đó, và nó cứ khăng khít trong cái đối tượng đó, nó nắm cái đối tượng này. Cái đó là cái mầm mống của tất cả những cái đau khổ của thế gian. Và cái mầm mống này nó đưa đến cái luân hồi, và nó làm cho không siêu thoát, kinh khiếp đến như vậy. Chỉ khi nào chúng ta nhận thức ra, chúng ta ý thức ra, chúng ta quán sát. Bởi vì hàng ngày đó, năm cái cảm thọ này luôn luôn xảy ra trong đời sống hàng ngày, luôn luôn như vậy. Nhưng chúng ta không có quán sát nó, chúng ta không quán chiếu nó. Nhiều khi cái mà nó đang xảy ra trong hiện tại đó, chúng ta muốn nối kết với quá khứ, chúng ta chập lại làm một để thọ hưởng. Cái nhầm lẫn nó nằm ở cái chỗ đó. Và khi nó đã trôi đi rồi đó, thì chúng ta muốn níu nó trở lại, chúng ta muốn tạo điều kiện để cho nó phát sinh trở lại. Ta đâu biết rằng đấy chính là cái hoạt động của cái tâm tham thọ hỷ. Thậm chí cả cái thân thức thọ lạc này nó chỉ phát sinh trong một sát na, thì chúng ta muốn tạo điều kiện để nó phát sinh trở lại, nó phát sinh trở lại. Cho biết bao nhiêu người đó khốn khổ vì đó. Thậm chí người ta chết thì cũng không sợ. Cái này trong cái giới mà người ta thọ hưởng về cái dục lạc nam nữ ấy, thì quý vị thấy tôi dùng đủ mọi phương cách, tôi dùng đủ loại thuốc ấy, để mà cho cái thân thức thọ lạc này nó phát sinh. Dẫu người ta trả một giá cực kỳ đắt. Và nếu những người đó chết trong những lúc như vậy đó, thì tái sanh đó, nếu làm người thì những cái người đó phải sống bằng cái nghề như vậy. Mà nếu làm con vật đó, thì những cái con vật đó nó có một cái khả năng mà coi như là nam nữ gì đó, nó triền miên. Thí dụ một con rắn, nó có thể thực hiện cái điều đó trong 7 ngày, mà một lần rất nhiều con, 2-3 con cũng được. Thì quý vị thấy không, cái dục lạc tâm tối đó, trong cái thọ, trong cái thân thức thọ lạc này nè, mà nó làm cho người ta phải cực kỳ khốn đốn. Nếu như mình hiểu được thì mình, cái gì nó xảy đến thì mình tiếp nhận nó, rồi để cho nó ra đi. Bởi vì chúng ta không có gắn bó trong cái cõi dục này. Bởi vì đó không phải là cái hạnh phúc tối thượng, mà đó là cái hạnh phúc mà chúng ta gọi là cái sự tráo trở, hay là cái ảo dáng của hạnh phúc. Nó tráo trở bởi vì sao? Hễ cái thọ lạc thọ hỷ này ra đi thì thọ ưu và thọ khổ khởi lên, vì chúng ta không chịu nó ra đi. Trong khi các pháp của nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, thì chúng ta muốn níu kéo nó lại thì chúng ta sai, tri kiến nó sai lầm. Bây giờ chúng ta nói qua một chút về cái tương quan của cái thọ hỷ và cái thọ lạc này đây. Như nãy chúng ta thấy đó, thì tôi có nói thọ lạc này nó thuộc về cái thân xúc, và cái thọ hỷ này nó thuộc về cái ý xúc, hai cái phần đó. Nhưng giờ chúng ta coi cái mối quan hệ của nó như thế nào đây, nó không có tách rời. Cái thứ nhất thì nó cũng giống như lần trước á, khi mà chúng ta nói hệ cái thân mà nó lạc á thì cái tâm nó hỷ. Cái thứ hai đó là thân lạc nhưng mà cái tâm nó ưu. Hai cái này cũng có cắt nghĩa rồi đó, thì giờ chỉ nhắc lại thôi. Thì cái thân lạc tâm hỷ thì đương nhiên rồi, nếu mà cái thân thể mình nó được mạnh khỏe thì tất nhiên là trong lòng của mình nó được an ổn, được hân hoan, được thoải mái. Mình làm cái việc gì cũng cảm thấy vui vẻ. Còn cái thân lạc mà cái tâm ưu đó, nhiều khi cái thân của mình nó được thọ hưởng nhiều thứ nhưng mà trong lòng vẫn là dằn vặt những cái khổ đau. Như lần trước chúng ta có nghe cái câu chuyện mà chiều vắng của Nguyễn Ngọc Tư đó, thì tôi nói là cái cô ba mà Thu Lê đó, khi ở nước ngoài đó thì bây giờ là mập mạp trắng trẻo, về đeo vàng, mặc đồ sang trọng, hưởng đủ mọi tiện nghi, nhưng mà con mắt nó vẫn buồn thê thiết, bởi vì thân cô lạc nhưng mà tâm cô thọ ưu. Người giàu cũng khổ. Đâu phải mình cứ được cái an lạc của thân á, là cái tâm nó không ưu, tâm nó ưu. Bởi cái lạc nó phát sinh rất là ít, mà cái ưu nó phát sinh nhiều. Cái thân khổ mà cái tâm lạc, thì cái này hôm trước chúng ta cũng đã có cái thí dụ rồi. Thì cái khi mà mình làm cái việc gì mà mình có một cái mục đích cao thượng, mình có một cái lý tưởng thanh cao, thì bây giờ đó, dẫu cho cái thân thể của mình đây nè phải chịu đựng sự nhọc nhằn, bệnh tật hoặc đau đớn vân vân, nhưng mà cái tâm rất là an lạc. Thí dụ như một cái thí dụ nhỏ thôi, ví dụ bây giờ thường mình sống trong hàng ngày đó, mình làm việc cực nhọc, nhưng mà chiều không cho ăn chắc chịu không nổi, nó đói ngủ không được, nó cũng làm cho mình vật vã, cũng lăn qua lộn lại, cũng khó chịu vô cùng. Cái đó là mình thử đói thôi, chứ mình đói thiệt đó mà nó còn thọ ưu nữa. Bởi vì nó đói bụng xong rồi nghĩ sao mình khổ, sao mình nghèo dữ đến nỗi buổi chiều mình không có một cái gì mình ăn, khi nằm khóc. Hồi đó mình ở với má mình đâu có vậy. Bây giờ mình lấy chồng có con rồi, bây giờ chồng nhậu nhẹt say sưa, rồi bây giờ tiền nó không đem về, tiền rồi mắc mua sữa cho con rồi, cho nên chiều cũng có gì ăn, nó đói luôn. Cho nên thân nó khổ mà tâm nó cũng khổ luôn. Nó dữ dội lên như vậy. Nhưng mà cái thân khổ mà cái tâm lạc, ví dụ như buổi chiều cái gì ở trong thiền viện đi, từ 12 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau đó thì chỉ uống nước thôi, không có ăn gì hết. Lúc đầu á thì cái thân thức nó có thọ khổ, tức là nó khó chịu. Nhưng mà độ một tuần lễ sau thôi thì vị thấy rất là bình yên. Thậm chí mà khi trở về nhà mà cho nó ăn nữa thì nó cũng quậy, tức là nó làm cho khó chịu. Buổi chiều mà về ăn thì nó lại là tạo ra cái cảm giác khó chịu. Thành ra cái khi mà có thể là cái thân này á, nó khổ, nó vất vả, nhưng mà cái tâm nó an lạc. Thành ra quý vị thấy không, những người ta tu tập mà người ta ở trong rừng đó, người ta chịu rất là nhiều thiếu thốn, mũi mòng, bệnh tật, tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà cái tâm ta an lạc. Vì vậy đó người ta mới tiến sâu trên cái con đường an lạc này luôn. Có một cái vị đó thiền sư, tôi nhớ tôi kể cái này cho quý vị nghe rồi. Một cái vị thiền sư đó, cái khi mà còn là một cái sa di đó, thì đi theo thầy, thì ông thầy này đặc biệt cũng tu thiền. Thì ông cứ dạy cậu là đi đứng nằm ngồi cũng hành thiền. Thì khi mà ông nói vậy thì cái người sa di này không hiểu. Nhưng mà thấy ông thầy cứ ra ngồi cái gốc cây rồi tọa thiền, rồi ông đứng dậy ông đi, rồi cứ vậy. Tới giờ ăn thì có Phật tử ta nấu sẵn rồi, thì là hai thầy trò chỉ ăn thôi. Thì cái ông này ông ngán lắm. Ông nói sao tối ngày làm cái chuyện rất là vô ích, phải chi mình cầm cái chổi mình quét cái sân chùa đó cũng có ích lợi hơn, hoặc là đi trồng cái cây cái cối gì cũng có ích lợi hơn. Cái tự nhiên cái ngồi đã rồi đứng dậy đi đã rồi ngồi, sao mà nó vô ích quá đi. Nhưng mà vì á, mình vô đây rồi mà ông thầy cũng biểu vậy, không làm vậy không được, rồi làm rồi cũng biết làm sao nữa, mà ông cứ nói trật hoài, thành ra nó buồn bực, nó khó chịu lắm. Nên nó khổ thân khổ tâm, ở không hoài cứ đi tới đi lui, rồi ngồi đi tới đi lui, rồi trình không biết cái gì trong nó nữa. Nhưng mà nhờ tập tành như vậy đó, dần dần ông thầy cũng khai mở cho. Nên khi thầy tịch rồi thì ông này trở thành cái thiền sư, mới thấy được cái giá trị của những cái ngày tháng mà mình nó chỉ ngồi rồi lại đi, đi rồi ngồi rồi đi, để mà quán chiếu cái thân này, quán chiếu cái tâm này, để mà chi, để mà thoát khỏi cái hỷ lạc của cái thế gian, nâng nó. Mà khi mình thấy nhiều rồi đó, thấy nó cứ vậy thôi, cứ vậy nó cứ hoài. Giống như có một cái tờ báo nó phỏng vấn ông xích lô, hỏi chứ ông đạp xích lô để làm gì. Ông nói tôi đạp xích lô để tôi có tiền ăn uống cho nó khỏe, rồi có tiền để về nuôi vợ nuôi con. Rồi hỏi rồi nuôi vợ nuôi con rồi ăn uống rồi làm gì nữa, nó đạp xích lô. Thì cứ vậy thôi. Thì quý vị cứ quán chiếu lại quý vị thấy không. Thì mình cứ thọ hỷ thọ lạc, thọ hỷ không được, thọ lạc không được thì nó buồn, nó rầu, nó tìm cách để nó thọ hỷ thọ lạc, chỉ có vậy thôi. Mà nếu mình thấy nó cứ hoạt động vậy hoài đó thì mình đâm ra mình thấy mình cũng chán nó nữa. Thì cái khi mà mình thấy nó diễn ra như vậy đó, cái tấn tuồng nó cứ diễn ra vậy hoài, thì trong kinh nó gọi là đến cái lúc đó khi mình hiểu biết, nó gọi là yểm ly. Tức là nó nàm chán rồi, nó không có chơi cái trò chơi nữa nè. Không có chơi cái trò chơi mà thọ hưởng cái dục lạc thế gian nữa. Trò chơi đó hết hấp dẫn rồi. Cũng như một cái em bé mà cứ đưa cái con bích bế rồi cái nó hát tới hát lui, nó đưa tới đưa lui sai xưa vậy, rồi kéo lại cái quần cái áo, rồi thay cái áo cái quần, rồi cũng em đi tè rồi đủ rồi thứ ấy, chăm sóc vậy đó, y như người mẹ chăm sóc con. Mà nó chơi miệt mài đến đổi quên nè. Bởi vì nó cảm thấy vui. Thì mình sống trong cái cõi dục này là khi cái vô minh nó che lấp đó, mình cũng là diễn những cái trò chơi nhàm chán trên cái khung đưa đẩy của cái thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ và thọ ưu. Nó cứ đồng đưa như thế. Và cả cái cuộc đời như vậy. Có khi đó cái này nè, cái thọ khổ và thọ ưu á, nó gọi là cầm chắc trong tay. Mà những cái này đó thì nó tuột khỏi cái tầm tay. Mà cái trò chơi đó cứ chơi hoài, chứ không biết bao nhiêu chết rồi cũng vẫn chơi cái trò chơi đó. Mà nó ưu khổ bao nhiêu cũng cứ cái trò chơi đó. Mà khi mình thấy nó diễn ra vậy đó, rồi mình yểm ly, tức là mình nhàm chán rồi, bỏ nó đi. Để mà mình kiếm một cái gì mới hơn. Cái mới hơn đó chính là mình tu tập đó. Làm sao mà mình giống như cái ông Sa Di đó, tập theo thầy, ngồi rồi đi, đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, đi rồi ngồi. Đến chi? Để mà mình gác bỏ ra ngoài hết á, mình thấy những cái hoạt động này rồi, mình thấy cái tâm mình nó diễn biến ra làm sao. Có phải nó diễn biến trên cái sợi dây này hay không? Cái sợi dây cảm thọ này hay không? Hai cái đối nghịch của cảm thọ này hay không? Nếu mình thấy được cái điều đó rồi đó, thì coi như mình bắt đầu chọn một cái con đường vươn lên, có một cái sự thay đổi. Còn nếu không đó, quý vị tu thiền rồi nó cũng trở về, nó nhớ trở về. Bởi vì cái thọ lạc, thọ hỷ trong cái cõi dục nó dễ quá mà. Nó dễ vô cùng. Ăn mà không có hạnh thiền sướng quá. Tại vì cái món gì thích thì ăn. Ăn nhanh cũng được, ăn nhanh chừng nào thích luôn đó. Bởi vì cái thọ lạc nó được tiếp nối liên tục, liên tục, liên tục thì nó thỏa mãn. Nhưng mà ăn mà hành thiền thì nó không được như vậy. Cho nên rồi hả, ra khỏi cái trường thiền rồi đó, hay ra khỏi những giờ phút hành thiền rồi, thì nó trả trở lại thì cảm thấy thoải mái rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái phóng vật nó phát sinh. Và như vậy á, là nó theo một cái thói quen truyền kiếp, cái thói quen từ đời này sang đời khác rồi. Buông ra dễ hơn. Cho nên là cứ phải rèn luyện. Cái tâm của người tu là gì? Là cái tâm đó được rèn luyện. Rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện. Lúc nào cũng rèn luyện. Nhưng không có bó chặt mình trong đó. Nó phải khởi lên một cái niềm hân hoan. Quý vị nhìn đây. Vì chính vì cái sự hiểu biết mà mình hân hoan trong khi mà mình tu tập. Chứ không phải đó là mình bó chặt mình trong cái chuyện tu tập, không có. Khi mà mình làm cho mình nó phải quá khắc khổ trong cái chuyện mình tu tập, đó mình đi lệch rồi. Mình nhẹ nhàng trong cái việc mình tu tập như vậy. Bởi vì nó phải phát sinh cái sự mà chúng ta gọi là cái thân và cái tâm này nè, nó thanh tịnh. Khi mình hành thiền, cái thân được thanh tịnh, cái tâm được thanh tịnh. Không có ai chứng đắc trong một cái trạng thái thọ ưu và thọ khổ cả. Tất cả những vị thánh chứng đắc đều ở trong trạng thái thọ hỷ và thọ lạc. Quý vị nhìn đây, cái lạc này thuộc về tâm. Khi mà cái hỷ này nó sung mãn á, thì nó thành ra cái lạc ở đây, ở cái nút thứ tư này. Và như vậy nó đi tới sự chứng đắc. Như vậy tu đâu phải là từ cái đau khổ đó mà mình bước qua một cái trạng thái giải thoát, không có. Nó đi từ một cái trạng thái hỷ, nó tiến lên một cái trạng thái lạc, rồi nó mới đi đến cái sự an tịnh này, hoàn toàn an tịnh này. Như vậy nếu mà mình tu tập mà mình hành trong một cái trạng thái nó bó chặt cái thân tâm của mình lại, nó làm cho mình không có được bình yên, thì cái đó phải xem xét lại. Thì như vậy một cái phần nữa là cái hỷ này nè, cái lạc này nè, cái hỷ của tâm và cái lạc của thân mà nó đi tới cái sung mãn đó, thì nó trở thành ra cái lạc. Cái lạc này nó thuộc về tâm. Thì quý vị thấy không, khi mà chúng ta ở trong cái cõi dục á, thì cái hỷ mà nó đi theo các pháp bất thiện đó, thì nó càng sung mãn chừng nào thì nó dễ dàng dẫn đến cái thọ và thọ khổ. Cái hỷ của cái tâm thiện đó thì nó sẽ đưa đến cái hỷ quyền, nó có thể giúp cho mình đó là tiến tới cái chuyện mà nâng cao cái đời sống nội tâm lên. Nhưng mà cái hỷ trong lúc mà mình tu tập thiền đó, nó sung mãn thì nó đưa tới cái lạc này. Thì cái lạc này á, nó thuộc về cái đối tượng của tâm, nó không phải của thân. Nhưng mà khi nó diễn ra ở cái trạng thái mà mình tu tập này đó, thì phải nói là nó phát sinh á, cái thọ lạc ở trong tâm này nó ảnh hưởng đến toàn thân luôn, ảnh hưởng toàn bộ luôn. Cho nên mới nói là cái hỷ lạc trong khi mình tu tập mà thành tựu, nó là cái hỷ lạc tối thượng, nó là cái hạnh phúc tối thượng mà những người chìm đắm trong cõi dục đó sẽ không có nếm trải được. Khi nào mình đi cái con đường tu tập đó thì mình mới nếm trải được. Thì như vậy trong cái mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy nè, cái lạc thọ đó, như vậy thì cái lạc thọ nó sẽ bao gồm cả thân và tâm. Nếu mà thân thì nó nằm trong thân thức thọ lạc đây. Nếu mà tâm á, thì nó sẽ nằm trong cái tứ thiền của sắc giới đây. Nó nằm trong cái tứ thiền của siêu thế đây. Còn nơi đây quý vị thấy cái nút xanh ở cái tâm vô sắc giới đây là vì cái hỷ lạc nó chìm ở bên trong. Cái an vui đó là nó nằm ở trong cái sự thanh tịnh, nó không có khởi riêng lên. Nhưng mà ở nơi cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới, cái thiền siêu thế thì quý vị thấy rất là rõ. Như vậy thì lạc thọ nó bao gồm có thân và có tâm. Nên khi mình đọc kinh sách thì mình nhớ để ý xem khi người ta dùng cái lạc đó thì người ta muốn nói về thân hay muốn nói về tâm, hay muốn nói về cả thân lẫn tâm. Nhưng mà xin thưa rằng khi mà cái lạc thọ này nó khởi lên trong pháp thiền đó, thì nó khởi lên là do cái đối tượng thuộc về ý. Nhưng mà khi nó phát sinh đó, là nó làm cho cái ảnh hưởng của nó là đến cái tâm rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta qua tới một cái phần thứ 5 trong cái cảm thọ đó, là thọ xả. Thọ xả là một cái trạng thái cảm nhận đối tượng một cách thản nhiên, không khổ cũng không lạc, không hỷ cũng không ưu. Cái trạng thái nó là như thế. Tức là cái trạng thái nó gọi là phi khổ phi lạc. Thì cái thọ xả của nó cũng gồm có 4 cái chi phần. Cái thứ nhất là chúng ta nói đến cái trạng thái của thọ xả. Trạng thái của thọ xả, trạng thái của thọ xả là nó thản nhiên khi mà nó tiếp nhận cái cảnh, khi mà các cái căn này đó nó tiếp xúc với cái đối tượng, nó tiếp xúc với đối tượng, các căn tiếp xúc với đối tượng. Thì khi mà cái sự tiếp xúc này nó phát sinh ra đó, thì nó phát sinh ra cái thức. Trong thức này nó có xúc nè, nó có thọ. Thì khi mà tiếp xúc như vậy đó, nó ở trong một cái trạng thái thản nhiên, thì cái thọ này nó chính là thọ xả. Tức là cái đối tượng này khi nó xuất hiện, nó làm cho các cái căn này nè, khi nó tiếp nhận như vậy đó, thì nó ở trong cái trạng thái bình yên, nó không bị xao động gì hết, nó thản nhiên. Như vậy khi mà chúng ta tiếp nhận một cái cảnh nó phát sinh lên, mà mình thấy trong cái tâm của mình á, nó không có ưu cũng không có hỷ, nó không có lạc cũng không có khổ, thì mình hiểu rằng đó là trạng thái xả, nó bình thản, không có cái gì mà nó làm cho mình động lòng hết á, thì cái đó là một cái trạng thái xả. Bây giờ cái phận sự của nó là nó điều hòa, phận sự của trạng thái xả là nó điều hòa các pháp đồng sanh. Khi mà chúng ta học về cái thọ lạc, thọ khổ hoặc là thọ hỷ, thọ ưu đó, thì cái phận sự của những cái pháp đó là nó làm cho các cái pháp đồng sanh nó phát triển lên, cho nên nó kéo dài cái trạng thái đó ra. Trong khi đó thì cái phận sự của thọ xả nó làm cho tất cả các pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh là cái gì đây? Là thí dụ như bây giờ bất cứ một cái tâm nào nó khởi lên ở đây thì nó đều có những cái sở hữu tâm thích ứng đi kèm với nó. Thì những sở hữu tâm thích ứng đi kèm với nó gọi là các pháp đồng sanh. Thì khi mà cái trạng thái thọ xả nó diễn ra, nó làm cho các pháp đồng sanh nó quân bình, nó điều hòa hết, không có cái nào nhanh, không có cái nào chậm, không có cái nào mạnh, không có cái nào yếu, nó làm cho quân bình các cái pháp đồng sanh, nó làm cho điều hòa hết, thì gọi là thọ xả. Cho nên khi mà nó điều hòa như vậy, nó quân bình như vậy, thì nó không làm cho cái tâm bị chao động về cái phía nào hết, nó không có chao động, cho nên ở trong cái trạng thái bình yên. nó làm cho các cái pháp đồng sanh á là được điều hòa. Cái thành tựu của nó được biểu hiện bằng cái sự yên tĩnh, biểu hiện bằng sự yên tĩnh. Khi nào cái trong tâm mình nó ở cái trạng thái thọ xả đó, thì mình cảm thấy bình yên, cái tâm mình nó không có chao động, nó giống như cái mặt nước hồ ở trong cái trạng thái bình lặng như vậy thì nó thọ xả. Còn nếu như những cái pháp mà nó thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu, khi nó phát sanh thì nó chao động, nó có cái chao động, nhất là trong cõi dục nó chao động. Nhưng mà trong cái cõi mà tu thiền á thì nó phát sanh thì nó chỉ hơi phấn chấn lên thôi. Nhưng mà cái sự chao động đó nó khác với cái sự chao động ở trong cái pháp của dục giới. Ở chỗ nào? Cái sự chao động về cái thọ lạc và thọ hỷ này đó, nó sẽ đưa đến một cái đối nghịch là cái ưu và cái khổ. Nhưng mà cái sự mà chao động trong cái lúc mà mình hành thiền đó, nó làm cho cái hỷ nó phát sanh đó, thì nó không có một cái trạng thái đối nghịch của nó. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên mới nói là hạnh phúc tối thượng là khi mình càng nâng cái nó càng lên cao chừng nào đó, thì khi đến cái sự an lạc như vậy á, để mà nó đạt đến một cái trạng thái mà xả của cái thiền siêu thế rồi đó, thì quý vị thấy là nó chấm dứt cái khổ đau. Đầu tiên là nó giảm bớt, cuối cùng là nó chấm dứt tất cả những cái khổ đau. Trong khi trong cái cõi dục đó thì cái con đường của thọ lạc thọ hỷ á, nó là hai mặt của một đồng tiền. Còn khi chúng ta tu tập, chúng ta hướng một cái đời sống thanh cao, thì cái hỷ lạc nó phát sanh trong lúc mình hành thiền, trong lúc mình thiền định, trong lúc mình thiền quán, thì những cái đó nó chỉ là hỷ lạc, mà cái bề trái của nó hiếm khi nó xảy ra. Tôi nói hiếm khi có nghĩa là không có, không phải là không có, nhưng mà nó có ở gì? Ở cái khi nào mà trong cái tham của sắc giới và tham dục giới nó có phát sinh. Cho nên mới nói là khi mà mình đắc cái quả A-la-hán á, thì cái tham của cái sắc giới và cái tham của vô sắc giới nó mới kết thúc. Chứ còn khi mình đắc cái tầng thánh thứ hai này hoặc là tầng thánh thứ ba này thì nó chấm dứt cái tham và cái sân trong cái cõi dục mà thôi. Đầu tiên là cái tầng thánh thứ hai nó làm giảm nhẹ cái tham và cái sân, tức là cái thọ ưu và cái thọ hỷ ở trong cái cõi dục. Nó giảm nhẹ thôi, nó giảm nhẹ. Cho đến cuối cùng tới tầng thánh thứ ba nó chấm dứt luôn rồi đó. Thì cái tầng thánh thứ tư đó, thì cái hỷ lạc khi mà nó diễn ra nơi một cái vị thánh như vậy, nó không có cái bề trái của nó, nên nó là hạnh phúc tối thượng. Cái nhân gần của nó là nó xa lìa cái pháp hỷ. Nhân gần của nó xa lìa cái pháp hỷ. Tại sao ở đây nói là xa lìa cái pháp hỷ mà không nói là xa lìa cái pháp ưu? Là tại vì sao? Là tại vì khi mà hỷ phát sanh á, thì mình nãy nói là cái nhân gần của nó là cái thân tâm nó thanh tịnh. Thì có nghĩa rằng nếu mà hỷ phát sanh thì ưu không có mặt. Cho nên chỉ cần nói là cái nhân gần đó là nó xa lìa cái pháp hỷ, thì có nghĩa là nó xa lìa luôn cái pháp ưu. Nó nói cái hỷ thì tức là nó đã không có ưu rồi. Ta đã nhắc một cái này thì thấy cái bối cảnh đằng sau của nó là ưu không thể xuất hiện, nó xa lìa cái pháp hỷ. Bởi vì tôi nói là cái pháp hỷ nó vẫn là chao động, trong cái cõi dục giới nó vẫn là chao động. Cho nên là khi mà cái ưu này nè nó không phát sanh thì nó đã là cái bình yên rồi. Bây giờ cái hỷ nó không phát sanh nữa thì như vậy đó, thì cái xả nó mới xuất hiện. Như vậy là cái trạng thái tâm nó không hỷ không ưu, thì như vậy nó chính là xả. Khi mà mình thọ hỷ đó thì cái tâm nó phơi phới, khi mà thọ ưu đó thì cái tâm nó co rút lại. Nhưng mà khi thọ xả đó thì cái tâm nó ở trong cái trạng thái bình yên, nó vắng lặng. Và như vậy chúng ta có thể khảo sát, khi mình ta cảm thọ cái gì á thì chúng ta khảo sát, chúng ta xem xét coi là cái cảm thọ này nó diễn ra nơi cái thân và nơi cái tâm của mình như thế nào. Và khi mình thấy như vậy á, thì mình hiểu rõ rằng khi mình thọ ưu và thọ khổ thì cái tâm mình nó bệnh, nó chai cứng lại, nó sượng lại. Cho nên cái người mà cái tâm sân nhiều đó thì cái lời nói của họ đó, nó phát ra nó cũng là thô lỗ, nó cứng cỏi. Bởi vì nó là cái bệnh của tâm. Rồi cái trái tim của họ nó co thắt lại, nó không có mềm mại để nó đón nhận, để mà nó cảm thông. Cái người cái tâm sân nặng quá, nó không có chia sẻ, nó không có cảm thông với người khác. Nó là cái bệnh của tâm. Cho nên á, những người họ càng sân chừng nào, họ còn cọc cằn, họ càng thô lỗ chừng nào, họ lại càng ưa những cái lời nói dịu dàng, một cái cử chỉ trìu mến. Họ không cho người ta được những cái điều đó, nhưng họ cần thiết cái điều đó. Bởi vì đó là nó trị được cái bệnh của sân. Nhưng mà nếu như mà nó tiếp nhận cái lời dịu dàng đó, cái sự trìu mến đó mà giả tạo đó, thì cái sân nó dữ dội hơn. Cho nên cái pháp thật sự để mà nó trị cái bệnh co rút của cái tâm sân đó là ở chỗ là cái bi đây, cái từ đó nằm đây, từ đây, bi đây, đích thực của nó là như vậy. Cho nên với một người mà cái tâm người ta bệnh, người ta sân, người ta biểu hiện qua cái thô lỗ cọc cằn, biểu hiện qua cái nét mặt nhăn nhăn nhó nhó, bực bội, ai nhìn thấy cũng thấy chịu không được, thì chính những người đó cần cái lời nói dịu dàng của mình, cần cái sự săn sóc của mình, cần mình cho người ta tình thương. Và chính đấy là cái đối tượng mà mình nên để cho cái tâm từ và cái tâm bi của mình được phát sanh. Còn nếu với một người như vậy đó mà mình ghét bỏ, mình khinh bỉ, mình ghê tởm ra đi, thì nơi tâm của mình cũng phát lên cái tâm sân. Chính mình cũng bệnh vì sự ô nhiễm đó. Sao mơ mà gặp mặt cái con nhỏ này buôn bán không có đắt hàng được, đổ thừa cho người ta. Đâu phải đâu. Chứ nếu mình thấy nó, mình thấy mình thương nó, mình biết con nhỏ này nó khổ quá mà, thôi nói ngọt lắm. Nó đi ngang hỏi: sao em bữa nay buôn bán khá không em? Cái gì ân cần cho nó thì thấy nó cười. Như vậy mình hạnh phúc, người ta cũng hạnh phúc. Nơi mình phát lên cái từ bi thì cái ngày đó mình may mắn chứ. Còn mình thấy nó mình quạo rồi, người ta thấy cái mặt mình quạo, người ta muốn lại mua hàng mình. Đó là do mình mà mình đổ thừa tại con nhỏ đó. Quý vị thấy chưa? Cho nên làm sao đó, với những cái tâm mà nó bệnh hoạn như vậy đó, mà khi mình phải ở trong cái hoàn cảnh là mình chung sống với người đó, mình tiếp xúc với người đó, thì mình phải, đây mình gọi là cái pháp tu. Mình phải tìm mọi cái cách đó để cho cái tâm từ và cái tâm bi của mình phát sanh. Thì như vậy đó là mình đang tu tập đó. Mình đang có một cái cơ hội để mình rèn luyện cái tâm của mình đó. Còn nếu không thì mình sẽ thọ ưu. Bởi vì cái ô nhiễm từ trong đó đó, nó khởi cái ô nhiễm của mình lên. Chứ tại nó khổ rồi cái mặt nó phải nhăn chứ. Tại nó đang buồn bực rồi nó phải quạo chứ. Nhưng mà ai mắc gì mình phải quạo với nó. Tại vì là nơi mình cũng có nè. Cho nên mình mới là đưa ra, mình mới thể hiện ra, mà mình đổ thừa cho người ta. Quý vị thấy rõ không? Cho nên khi mình thấy cái người như vậy mà nơi mình nó khởi lên cái sự bực bội, sự khó chịu, thì phải hiểu là cái sân nơi mình nặng đó. Phải hiểu mình đang bệnh đây. Người ta bệnh rõ ràng đó, mình cũng đang bệnh đây nè. Chứ đừng có nghĩ là tại cái người đó thì tôi mới như vậy. Thì cái đó nó gọi là cái tà kiến nơi mình phát sanh. Mình nghĩ sai rồi, nghĩ không đúng rồi, và mình tạo cái khổ đau cho mình. Cho nên khi mà quý vị học cái di diệu pháp này rồi đó, thì quý vị thấy cái bệnh của tâm. Quý vị như một người bác sĩ về tâm linh, thấy bệnh của tâm. Cũng như người bác sĩ mà chữa bệnh về thân đó, thì thấy cái da người này vàng, thấy cái con mắt của người này sao, lè cái lưỡi ra thấy sao, thì biết người này đang bệnh gì. Tức là người ta nhìn những cái dấu hiệu nó thể hiện ra đó, thì cái người bác sĩ biết trong cái nội tạng này nó bệnh cái gì. Thì khi mình học về cái pháp Phật, mình học về di diệu pháp này đó, thì mình biết cái bệnh của tâm. Bệnh của tâm đó đầu tiên nó có nơi mình đầy đủ hết. Nhưng mà vì sao mình chỉ thấy cái bệnh của người khác nó chìa ra thôi, còn mình là giấu cái bệnh mình trở lại. Rồi đến khi cái bệnh mình phát sanh ra, mình nói tại người ta lây mình, không, chứ không phải do mình. Thực ra mình mang một cái đống bệnh trong tâm của mình. Nếu mà hàng ngày quý vị đều có khởi lên cái thọ ưu và thọ khổ, cái thọ hỷ và cái thọ lạc ở trong cái pháp bất thiện đó, thì quý vị hiểu rằng đang bệnh, tâm đang bệnh. Thì cái thuốc mà để chữa nó đó là cái từ đây, tức là vô sân, và cái bi đây, và ngay cả cái tùy hỷ nó cũng chữa được những cái bệnh thuộc về sân. Khi chúng ta học tới những cái tâm mà sở hữu tịnh hảo này đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái bài thuốc có thể trị được những cái bệnh ở trong tâm của mình. Thì như vậy thọ ưu đây là bệnh của tâm, thọ xả là nó ở trong cái trạng thái vắng lặng, nhưng mà nó nhiều cái cấp độ. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao một chút, chúng ta tiếp theo.